Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Secrets and Lies Digital Security in a Network World là sách phân tích an ninh thông tin của Bruce Schneier, chuyên gia mật mã và bảo mật nổi tiếng. Xuất bản lần đầu vào năm 2000, cuốn sách không nhằm dạy cài đặt một công cụ cụ thể, cũng không xem mã hóa là lời giải duy nhất. Mục đích chính của Schneier là thay đổi cách người đọc nhìn về bảo mật trong môi trường kết nối số. Ông cho rằng bảo mật phải được hiểu như một quá trình quản trị rủi ro liên tục, gồm công nghệ, con người, chính sách, vận hành và khả năng phản ứng khi sự cố xảy ra. Sách được tổ chức thành 3 phần, gồm bối cảnh đe dọa, các công nghệ bảo mật và chiến lược xây dựng hệ thống, bằng cách giải thích các kiểu tấn công, động cơ của đối thủ và giới hạn của biện pháp kỹ thuật. Tác giả giúp cả nhà quản lý lẫn người mới hiểu vì sao một hệ thống có công nghệ tốt vẫn có thể thất bại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bảo mật là một quá trình quản trị rủi ro, không phải sản phẩm để mua. Luận điểm trung tâm của Secrets and Lies là không có sản phẩm nào tự nó tạo ra an toàn. Một tường lửa, thuật toán mã hóa hay thiết bị sinh trắc học chỉ là một thành phần trong hệ thống phòng vệ. Nếu tổ chức lắp công cụ mà không xác định tài sản cần bảo vệ, đối thủ có thể là ai, thiệt hại nào chấp nhận được và ai chịu trách nhiệm vận hành, công cụ đó dễ trở thành cảm giác an toàn hơn là an toàn thực chất. Schneier đặt bảo mật vào logic quản trị rủi ro. Không thể loại bỏ toàn bộ nguy cơ, vì nguồn lực luôn hữu hạn và hệ thống thực tế luôn có sai sót. Vì vậy, cần cân nhắc giữa chi phí phòng vệ, xác suất bị tấn công và hậu quả nếu tấn công thành công. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng với nhà quản lý, vì nó chuyển câu hỏi từ nên mua công nghệ nào sang rủi ro nào cần giảm trước. Bảo mật cũng không kết thúc sau khi triển khai. Nó đòi hỏi giám sát, kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh theo thay đổi của hệ thống lẫn đối thủ. Giá trị của cuốn sách nằm ở việc bác bỏ tâm lý tìm kiếm giải pháp nhanh, thay bằng một khuôn khổ ra quyết định bền vững hơn. Thứ hai, hệ thống số phức tạp tạo ra lỗ hổng vượt ngoài phạm vi của mật mã. Schneier giải thích rằng Internet và các hệ thống số khó bảo vệ không chỉ vì có kẻ tấn công, mà vì chúng phức tạp. Một hệ thống hiện đại gồm phần mềm, phần cứng, mạng, nhà cung cấp, người dùng và quy trình nghiệp vụ. Các thành phần liên kết với nhau nên lỗi nhỏ ở một điểm có thể mở đường cho hậu quả lớn ở điểm khác. Mật mã có thể bảo vệ dữ liệu trong những điều kiện xác định, nhưng không sửa được lỗi lập trình, cấu hình sai, quyền truy cập, cấp quá rộng hoặc quy trình xử lý yếu. Cuốn sách vì thế điều chỉnh quan điểm từng gắn với các giải pháp thuần toán học, rằng mã hóa mạnh sẽ tự động làm hệ thống an toàn. Theo Schneier, sức mạnh thực tế của hệ thống bị giới hạn bởi mắt xích yếu nhất. Kẻ tấn công không nhất thiết phá thuật toán. Nếu họ có thể lừa người dùng tiết lộ mật khẩu, khai thác lỗi phần mềm hoặc lợi dụng cách vận hành, thiếu kiểm soát. Lập luận này giúp người đọc phân biệt giữa độ an toàn của một cơ chế riêng lẻ và độ an toàn của toàn bộ môi trường sử dụng cơ chế đó. Đây là khác biệt, nền tảng giữa kiến thức kỹ thuật và tư duy thiết kế an ninh hệ thống. Thứ ba, nhận diện mối đe dọa phải gắn với đối thủ, mục tiêu và nhu cầu an ninh. Phần bối cảnh của sách không mô tả nguy cơ số như một danh sách lỗi kỹ thuật đơn thuần. Schneier xem xét cuộc tấn công qua 3 câu hỏi gắn kết: ai có thể tấn công, họ muốn đạt điều gì và hệ thống cần bảo vệ thuộc tính nào. Đối thủ có thể là tội phạm đơn lẻ, nhóm có tổ chức, báo chí, cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tình báo hay những tác nhân có động cơ chính trị. Mỗi nhóm khác nhau về năng lực, nguồn lực và mức độ kiên trì. Vì vậy, biện pháp phù hợp để chống sự tò mò thông thường có thể không đủ trước một đối thủ có tổ chức. Sách cũng phân biệt các nhu cầu như riêng tư, ẩn danh, tính xác thực và tính toàn vẹn. Những khái niệm này không đồng nghĩa. Một hệ thống có thể xác nhận đúng danh tính người dùng nhưng vẫn để lộ dữ liệu cá nhân. Dữ liệu có thể được mã hóa nhưng không đảm bảo rằng nó chưa bị sửa đổi. Schneier còn đề cập những kịch bản như từ chối dịch vụ, giám sát và tấn công thông qua pháp lý. Cách phân tích này ngăn tổ chức áp dụng phòng vệ theo thói quen. Thay vào đó, họ phải xác định chính xác điều gì có giá trị, điều gì có thể xảy ra và kiểu tổn thất nào cần ưu tiên tránh. Thứ tư, con người. Chính sách và quy trình vận hành quyết định hiệu quả của phòng thủ. Một đóng góp quan trọng của Secrets and Lies là nhấn mạnh rằng điểm yếu bảo mật thường xuất hiện ở cách con người làm việc, không chỉ ở công nghệ. Người dùng có thể bỏ qua quy trình, dùng mật khẩu yếu để lộ thông tin đăng nhập hoặc vô tình kết nối một thiết bị không được kiểm soát vào mạng nội bộ. Những hành động này không luôn xuất phát từ ác ý. Chúng có thể do quy định khó thực hiện, đào tạo không đầy đủ, áp lực công việc hoặc thiết kế hệ thống thiếu thực tế. Vì thế, Schneier không coi người dùng đơn giản là mắt xích yếu để đổ lỗi Hàm ý hợp lý hơn là cơ chế bảo mật cần được thiết kế phù hợp với hành vi thực tế và có chính sách rõ ràng. Chính sách xác định ai được truy cập tài nguyên nào, trong điều kiện nào và khi có vi phạm thì xử lý ra sao. Quy trình biến chính sách thành hoạt động thường ngày, từ cấp quyền, giám sát đến phản ứng sự cố. Công nghệ vẫn cần thiết, nhưng phải hỗ trợ con người thực hiện đúng việc, thay vì tạo thêm thủ tục hình thức. Cuốn sách cho thấy phòng thủ đáng tin cậy cần kết hợp kiểm soát kỹ thuật với trách nhiệm quản lý, truyền thông nội bộ và kiểm tra việc tuân thủ. Cuối cùng, mô hình hóa đe dọa và cây tấn công biến bảo mật thành công việc có thể kiểm chứng ở phần chiến lược. Snare đưa ra các công cụ tư duy để biến khái niệm bảo mật thành quyết định cụ thể. Mô hình hóa đe dọa yêu cầu đội ngũ xác định tài sản, các đường tấn công, đối thủ liên quan và các điểm yếu có thể bị khai thác. Cây tấn công là một cách trực quan hóa vấn đề này. Mục tiêu của kẻ tấn công được đặt ở đầu cây, rồi phân rã thành các phương án và bước nhỏ hơn để đạt mục tiêu. Nhờ đó, nhóm thiết kế có thể thấy rằng đối thủ thường có nhiều con đường, không chỉ một con đường kỹ thuật hiển nhiên. Họ có thể xâm nhập qua phần mềm, quy trình, nhà cung cấp hoặc thao tác lừa đảo. Cây tấn công cũng hỗ trợ so sánh chi phí và khả năng của từng nhánh, từ đó ưu tiên biện pháp phòng thủ đem lại hiệu quả lớn nhất. Snare nối công việc phân tích này với đánh giá sản phẩm, xác minh cơ chế và duy trì quy trình bảo mật. Một công cụ quảng cáo nhiều tính năng không mặc nhiên đáng tin nếu nó không được kiểm tra trong điều kiện sử dụng thực tế. Điểm mạnh của phương pháp là khuyến khích đặt giả định dưới sự xem xét thay vì tin vào nhãn bảo mật hay lời hứa từ nhà cung cấp. Kết luận, Secrets and Lies phù hợp với nhà quản lý công nghệ, người phụ trách rủi ro, nhân viên an ninh thông tin, sinh viên và người dùng muốn có nền tảng tư duy về bảo mật số. Người đọc có kiến thức kỹ thuật sẽ không xem. Đây là sách hướng dẫn triển khai chuyên sâu. Tuy vậy, họ vẫn hưởng lợi từ cách Snare kết nối mật mã, phần mềm, mạng, quy trình và hành vi con người thành một hệ thống duy nhất. Với độc giả không chuyên, cuốn sách giúp giải thích vì sao những khái niệm như tường lửa, mã hóa hay xác thực không thể được đánh giá tách rời khỏi bối cảnh sử dụng. Lợi ích thực tế lớn nhất là khả năng đặt câu hỏi đúng, xác định tài sản cần bảo vệ, nhận diện đối thủ, cân nhắc thiệt hại và kiểm tra các giả định về phòng thủ. Dù một số ví dụ công nghệ phản ánh thời điểm xuất bản, các nguyên tắc về độ phức tạp, lỗi vận hành, đánh giá rủi ro và tính liên tục của bảo mật vẫn còn giá trị. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tài liệu cùng thể loại là nó không bán một công thức kỹ thuật, cũng không chỉ liệt kê hiểm họa để gây lo ngại. Snare trình bày bảo mật như hoạt động quản trị có giới hạn, đòi hỏi sự đánh đổi rõ ràng và kiểm chứng thường xuyên. Chính sự cân bằng giữa kiến thức kỹ thuật, góc nhìn tổ chức và văn phong dễ tiếp cận khiến cuốn sách giữ được vị trí đáng đọc trong dòng sách nhập môn về an ninh thông tin. Nếu bạn muốn ủng hộ Bruce Snare, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!